AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, hôm nay là ngày thứ 5, còn một ngày nữa thôi là ngày thứ 6. Thời tiết bên Houston rất là đẹp, không biết bên Dallas như thế nào anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Bên Dallas cũng đẹp lắm, ngày hôm nay thì có mây nhiều hơn một chút xíu thôi. Sáng giờ chưa có mặt trời, nhưng mà thì mặt trời có lẽ là nó sẽ núp ít nhất là trong cuối tuần thứ 6, thứ 7 luôn. Và ngày Chủ nhật thì nó mới ló ra. Nhưng mà thời tiết thì ấm áp lắm. Ngày mai thì ấm hẳn lên rồi, lên tới cả 80 độ. Vậy là chúng ta cũng tạm thời không còn mang cái áo lạnh nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì vẫn còn mát mát. Buổi sáng là 63 thấp nhất và cao nhất là 69 độ. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas có nói về cái số lượng người của tiểu bang Texas đã trở lại cái website của chính phủ để mà mua bảo hiểm, thì người ta thấy rằng là có hơn một nửa những cái người của tiểu bang Texas của năm rồi bây giờ họ trở lại và họ đã chọn những cái loại bảo hiểm khác chứ không phải là giữ lại cái bảo hiểm cũ. Có lẽ là bởi vì đã thấy rằng là cái số tiền mà mình mua bảo hiểm nó cao hơn là năm ngoái, mà hầu hết thì những cái ai mà họ trở lại đó thì họ đều được nhận được cái tín chỉ thuế là chính phủ sẽ giúp tài trợ hoặc là giúp họ mua bảo hiểm hoặc là họ sẽ bù lại một cái số tiền nhỏ hơn. Theo như là cái dữ liệu của chính phủ liên bang công bố vào ngày hôm qua cho thấy thì trong năm 2017 này, khi mà bắt đầu thị trường được mở cửa để người ta ghi danh trở lại thì có tới 50 tiểu bang cũng như là khu vực Hoa Thịnh Đốn là họ đã bắt đầu tham gia. Và người ta thấy có số lượng lên tới cả 12.2 triệu người đã trở lại. Hoặc là ít nhất là họ cũng ghi danh tự động, tức là nếu mà chúng ta không làm gì hết thì lập tức chúng ta ghi danh lại theo cái máy nó tự động nó chọn cho chúng ta trong năm 2017. Và cái số lượng người bây giờ thì ghi danh là cao như thế, nhưng mà họ cũng chờ đợi hỏi xem coi là cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ có thể bị xóa bỏ hoặc là bị thay thế bởi một cái đạo luật nào khác hay chăng. Tuần vừa rồi quý vị có nghe thấy là phía chính phủ họ cũng đang xem xét lại cái dự luật gọi là cái dự luật cải tổ y tế của người Mỹ được đưa ra, nhưng mà không có biết được rằng là nó sẽ như thế nào. Nhưng mà có một cái điều khoản là bây giờ trong cái điều khoản y tế của người Mỹ đó là sẽ không có buộc người ta phải đi mua cái bảo hiểm. Tức là nếu mà chúng ta không có bảo hiểm thì không có bị phạt giống như là năm nay. Và những ai mà được chính phủ tài trợ qua cái hình thức gọi là tín chỉ thuế đó thì chỉ căn cứ trên tuổi tác chứ không có căn cứ trên cái lợi tức. Tức là giàu hay là nghèo, lợi tức nhiều hay là ít cũng không có ảnh hưởng đến cái tín thuế mà chính phủ cho. Cái tín thuế mà chính phủ cho đó thì người ta dự trù là có khoảng chừng 2.000 đồng cho một người ở cái độ tuổi dưới 30. Và có thể 4.000 đô la cho những ai từ 60 tuổi trở lên, tính từ năm 2020 lượng thì lúc bây giờ mới có. Và có khoảng chừng 18% những người ghi danh trên toàn quốc thì họ sống ở cái vùng quê. Vùng quê thì họ cần, rất là cần về bảo hiểm. 71% những cái người mà có lợi tức từ dưới 100% cái mức chung, mức lợi tức gọi là nghèo của chính phủ liên bang, tức là họ có cái lợi tức trong gia đình 4 người từ 24.300 cho tới 60.775 đồng thì họ được hưởng cái tín chỉ thuế nó cao hơn. Năm nay thì tiểu bang Texas có khoảng chừng 1.2 triệu người dân, như vậy là vẫn còn thấp so với năm ngoái. Năm ngoái tiểu bang Texas có tới 1.300.000 người ghi danh trong để mà mua bảo hiểm trong cái thị trường của chính phủ đang đăng khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cái lý do mà ít người ghi danh hơn so với năm ngoái là bởi vì người ta vẫn chờ xem liệu là Tổng thống Donald Trump có đưa ra một cái chương trình y tế mới như là lời hứa của ông hay không, cũng như rằng là rất là nhiều người khi mà họ đi mua bảo hiểm thì họ cũng rất là ngại, bởi vì cái mức income mà càng cao thì cái số tiền chính phủ tài trợ càng thấp thì họ sẽ phải bỏ cái tiền túi ra mua bảo hiểm hàng tháng nó mắc hơn. Thưa quý vị, rằng là trong hôm nay thì cũng có một cái phần tin ở trang trong của tờ Houston Chronicle nói tới việc rằng là trước đây chúng tôi có nói một cái bản tin về việc cấm nhắn tin trong khi lái xe, thì ở bên thành phố Sugarland đã bắt đầu cho cái luật này thông qua, và những cái người mà lái xe trong thành phố Sugarland thì khi mà nhắn tin thì cũng sẽ bị phạt. Thì tại tòa nhà quốc hội tiểu bang Texas tại Austin thì sau một cuộc tranh luận kéo dài cũng như là đưa ra rất là nhiều các cái tài liệu tham khảo khác nhau, thì ngày hôm qua, ngày thứ tư thì sẽ dự tính ban hành một cái lệnh cấm nhắn tin trong khi lái xe trên toàn tiểu bang Texas trong tất cả các thành phố. Cái cuộc bỏ phiếu bao gồm là 113 phiếu thuận và 32 phiếu chống đã đánh dấu lần thứ tư mà Tom Credit là dân biểu của thành phố Midland đã cố gắng vượt qua nhiều trở ngại mà ông cho là đã quá muộn để chấm dứt việc các cái người lái xe bị phân tâm khi sử dụng điện thoại trong lúc lái xe đã gây ra nhiều cái vụ tai nạn chết người. Trong khi một số cộng đồng của các tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ đã hoàn toàn cấm người dân nhắn tin trong khi lái xe, thì Texas là một trong bốn tiểu bang không có cấm hoàn toàn. Hơn 95 thành phố ở tiểu bang Texas thì có lệnh cấm bằng văn bản. Việc nhắn tin khi đang lái xe thì có thể bị phạt tiền từ mức thấp nhất là 22 Mỹ Kim cho tới 99 Mỹ Kim, hoặc có thể lên tới con số là 200 Mỹ Kim nếu như lặp lại cái vi phạm này. Tiểu bang Texas đã cấm người lái xe sử dụng điện thoại di động trong khu vực trường học khi mà đi vào các cái khu school zone, cũng như là cấm những cái người lái xe dưới 18 tuổi sử dụng điện thoại, và đặc biệt là các tài xế xe bus của các cái trường học không được phép sử dụng điện thoại nếu như mà có các cái em nhỏ trên xe. Và dân biểu Credit cũng cho biết rằng là các gia đình trên khắp tiểu bang Texas đã có rất là nhiều người thân đã bị thương hoặc là bị thiệt mạng do các tài xế bị phân tâm trong khi sử dụng điện thoại di động và nhắn tin khi đang lái xe. Và theo thống kê của Bộ An toàn Giao thông Quốc gia thì mỗi ngày có 8 người bị thiệt mạng trong các tai nạn xe cộ liên quan tới sự mất tập trung của các tài xế. Trong khi đó thì dân biểu Eric Johnson của thành phố Dallas thì cho rằng là cũng không nên đưa ra một cái luật là cấm hoàn toàn những người không được phép nhắn tin khi mà lái xe, bởi vì ông cho rằng là nên thay đổi một chút về cái dự luật này, là cấm các cái người cảnh sát bắt giữ các tài xế, chỉ nên phạt những người này những cái tích kịch và buộc họ phải ra hầu tòa thay vì bắt giữ tại chỗ. Mặc dù là có sự hỗ trợ mạnh mẽ trong Hạ viện, tuy nhiên một số nhà lập pháp đã đặt ra câu hỏi về việc là lệnh cấm này có thể được thực thi như thế nào, bởi vì người nhân viên công lực, người cảnh sát không thể xác định chắc chắn rằng liệu một người có đang nhắn tin khi lái xe hay không. Dân biểu Harold Dutton của thành phố Houston cho biết rằng cái dự luật này thì hoàn toàn vô lý, ngoại trừ những người là Superman thì có thể biết được là chúng ta làm gì trên điện thoại của mình. Ngoài ra, những người nhân viên công lực, những người cảnh sát thì họ chỉ đi ngang qua, đôi khi không chắc chắn rằng cái người lái xe đang nhìn vào điện thoại hoặc là đang sử dụng điện thoại để mà texting, và nghĩ rằng là dự luật này còn có quá nhiều điều phải thay đổi. Và những sửa đổi có thể làm là cảnh sát nên cấm những người lái xe hoặc là phạt tích kịch những ngày này cho những ai nhắn tin khi đi dưới những cái con đường mà bắt buộc tốc độ phải dưới 20 mai một giờ, hoặc là có thể áp dụng cái dự luật cấm nhắn tin khi lái xe khi chúng ta đi trên các cái con đường xa lộ lớn, chứ không cần phải đi ở tại các góc đường nhỏ. Dự luật của dân biểu Credit được thôi thúc sau cái chết của một học sinh trung học tên là Alex Brown, người đã bị cái người lái xe mất tập trung đụng phải trong khi đang trên đường đi đến trường. Và dân biểu Credit đã phải cố gắng để thông qua dự luật này năm 2011. Mặc dù là nó đã được thông qua Thượng viện và Hạ viện, tuy nhiên cuối cùng lại bị chặn lại bởi Thống đốc Rich Perry. Và ông đã cho rằng đây là một hành vi xâm phạm quyền riêng tư của người dân và không chấp thuận cái dự luật của dân biểu Credit. Và chúng ta thấy rằng là mặc dù rằng là xâm phạm quyền riêng tư của người dân, nhưng nếu như có thể giúp cho hạn chế cái việc gây ra tai nạn trên các con đường cũng như là gây ra những cái chết thương tâm thì đây cũng là một điều tốt. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Có một cái điều là chúng ta cấm thì nhiều luật quá cho nên là nó mất cái quyền tự do đi. Tuy nhiên thì những cái thành phố nhỏ như là thành phố Arlington hoặc là một số các thành phố phụ cận thì họ thực sự là đã cấm rồi. Nếu mà quý vị lái xe ngay cả gọi điện thoại thì quý vị sẽ bị phạt, hoặc là quý vị texting trong cái lúc lái xe thì quý vị cũng sẽ bị phạt. Nhưng mà rất là khó để mà có thể kiểm chứng được rằng là họ đang lái xe hoặc là vừa lái xe hoặc là vừa texting nữa. Thưa quý vị, trên trang nhất về cái mục thương mại của tờ Dallas Morning News có nói về cái việc là tại miền Bắc Texas, tiểu bang Texas của chúng ta, bây giờ cái số lượng nhà đó mà người ta gọi là flipping, tức là mua rồi bán lại liền đó, thì cái con số này đã gia tăng một cách đáng kể. Một số cái nhà đầu tư thì thường thường họ mua nhà cũ nát rồi họ sửa ngay lập tức, rồi một vài tháng họ bán liền. Cái số lượng này đã tăng lên tới 21% so với lại năm ngoái. Như vậy là tính trên toàn quốc của Hoa Kỳ thì cái số lượng những cái nhà mà gọi là flipping ấy, nó lên cao kỷ lục trong vòng 5 năm qua. Trong năm ngoái thì có tới là 193 căn nhà đã được mua đi và bán lại liền. Và như vậy là nó ở cái mức độ là 3.1% tại Hoa Kỳ so với lại cái năm 2015, nó tăng lên tới như vậy. Những cái căn nhà này thì thường thường là chúng ta biết là chủ nhà đó thì không có tiền để sửa chữa và cứ để cái nhà là xuống cấp. Thì những cái nhà xuống cấp như vậy đó thì đòi hỏi là khi mình bán thì phải bán với cái giá rẻ, và sau đó thì những cái nhà đầu tư họ mua những cái nhà này rồi họ bỏ tiền ra để mà sửa chữa lại hoàn toàn rồi sau đó bán lại. Thì trong cái khoảng thời gian mà một số các nhà băng hoặc là chính phủ nó quy định đó, thì khi chúng ta flipping, những người flipping hoặc là những người mà mua nhà như vậy mà mới vừa mới mua mà lại bán trong vòng 3 tháng đó, thì không có đủ đúng theo cái tiêu chuẩn của những cái chương trình của chính phủ. Đó là cái con số mà chúng ta thấy là nhà cửa bây giờ giá tăng rất là nhanh. Và bây giờ thì chính phủ liên bang cũng đã công bố là họ sẽ tăng cái lãi suất lên. Và như thế thì một số những ai mà chưa có mua nhà hoặc là sẽ mua nhà thì họ sẽ phải chịu cái phần lời cao hơn là những người đã từng mua nhà trước đây rồi, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, tốt. Tốt nhất á, là mình nên mua nhà trong khi thời điểm này, khi mà cái giá nhà càng ngày càng tăng, và những có nhiều người khi mà họ mua nhà xong rồi bây giờ họ bán lại thì họ vẫn có được một cái khoản lời, có thể mua được những cái căn nhà khác. Thưa quý vị, là cái phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý thính giả cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ năm còn lại thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.